Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 178. Mười người cùi ở gần Ephraim. Các đấng vẫn ở trong miền núi với các ngọn núi dựng đứng trên những con đường nhỏ mà chắc chắn xe cộ không thể qua. Chỉ có các khách bộ hành và các người cưỡi lừa, loại lừa khỏe mạnh của miền núi, lớn hơn và lực lưỡng hơn các lừa người ta thường gặp trong những miền ít gặp gần hơn. Một nhận xét mà đối với nhiều người, nó có vẻ vô ích, nhưng dù sao tôi cũng làm. Samari có nhiều tập quán khác với các nơi về y phục cũng như nhiều thứ khác. Một trong những điều này là số lượng chó. Nó làm tôi chú ý, cũng như sự hiện diện của heo ở miền thập tỉnh làm tôi chú ý. Ở đây có nhiều chó, có lẽ vì Samari có nhiều mục đồng và chắc là có nhiều chó sói trong miền núi hoang vu này. Cũng vì các mục đồng ở Samari, tôi từng thấy họ một mình, cùng lắm là thêm một đứa trẻ để chăn đàn vật riêng của họ. Trong khi ở những nơi khác thì phần đông họ gồm nhiều người, giữ những đoàn vật đông đảo của vài người giàu. Ở đây các mục đồng có con chó riêng của họ, hoặc là nhiều con, tùy theo số cù trong bầy. Một đặc tính khác nữa và chi tiết là các con lừa lớn như ngựa, lực lưỡng, có thể leo núi với một trọng tải lớn trên yên, kể cả các khúc cây lớn. Chúng cũng mạnh khi xuống dốc từ các ngọn núi phủ đầy cây cổ thụ tuyệt vời này. Một điều đặc biệt khác nữa là tính cách tự do thoải mái của người dân, không là các kẻ tội lỗi như các người Do Thái và các người Galilee xét đoán. Họ cởi mở, thẳng thắn, không cuồng tính, không có tất cả những chuyện ở các miền khác, và họ hiếu khách. Điều nhận xét này làm tôi nghĩ rằng dụ ngôn người Samari tốt lành không phải chỉ có ý làm nổi bật tư tưởng rằng ở khắp nơi đều có người tốt, người xấu, bất cứ ở đâu và nơi nòi giống nào. Ngay cả nơi những người tà giáo cũng có những người có con tim ngay thẳng, nhưng còn là sự diễn tả thật sự các thói quen của người Samari đối với những người cần sự giúp đỡ. Họ dừng lại ở Ngũ Kinh. Tôi chỉ nghe họ nói có bấy nhiêu, nhưng họ thi hành, ít nhất là đối với tha nhân. Họ có nhiều ngay thẳng hơn những người khác với 613 điều luật của họ, và vân vân. Các tông đồ nói chuyện với thầy. Dù họ là những người Israel không thể sửa đổi, họ cũng phải nhận ra và khen cái tinh thần họ đã nhận thấy nơi các người dân ở Sichem, mà tôi hiểu nhờ các câu đàm thoại tôi nghe được đã mời. Phêrô nói,
thầy đã nghe rồi đó. Họ đã nói rõ là họ biết sự thù ghét của người Do Thái. Họ đã nói, đối với thầy và ở trên thầy có nhiều thù ghét hơn là đối với chúng con, những người Samari, về tất cả những gì chúng con là và đã là. Sự thù ghét của họ đối với thầy không có bờ bến.
Và ông già đó, ông ta nói đúng chừng nào? Tự bản chất, thực đúng là như vậy. Bởi vì thầy không phải là một người, nhưng là Đức Kitô, vị cứu tinh của thế giới. Vậy thầy là con Thiên Chúa, vì chỉ mình Thiên Chúa có thể cứu thế giới đã hư hỏng. Bởi vậy, vì Thiên Chúa vô tận, Thầy cũng vô tận trong quyền phép của Thầy, trong sự thánh thiện của Thầy, trong tình yêu của Thầy, cũng như sự vô tận trong chiến thắng của Thầy trên sự dữ. Và sự thù ghét thì là một với sự dữ, là vô tận để chống lại Thầy. Quả thật ông ta nói rất hay, cái lý lẽ này cắt nghĩa bao nhiêu điều.
Zelov nói,
theo anh thì nó cắt nghĩa cái gì? Tôi nói nó chỉ cắt nghĩa rằng đó là những điều ngu xuẩn.
Thomas nói cách giản tiện.
Không, sự ngu ngốc thì còn tha thứ được, nhưng họ không ngốc.
Vậy là họ say, say men thù ghét.
Thomas đối đáp.
Cũng không, sự say sưa nhượng bộ sau khi hết say, sự thù oán này không nhượng bộ.
Và còn nỗi cuồng mạnh hơn nữa. Nhưng từ quá lâu rồi, bây giờ nó phải hạ xuống chứ.
Các bạn ơi, nó chưa đạt tới đích.
Giê-xu nói cách bình tĩnh, tự như cái đích của sự căm hờn không phải là khổ hình của người.
Chưa sao, nhưng nếu họ không bao giờ để cho chúng ta yên.
Thầy ơi, các bạn còn chưa nhận là con nói sự thật, nhưng con đã nói rồi. Ôi, đúng, con đã nói rồi. Và con cũng nói rằng nếu chuyện đó tùy thuộc vào các anh, thì tất cả các anh đều rơi vào bẫy giống như ông thầy giả đã rơi vào. Nhưng họ sẽ không thành công, bởi vì tôi canh chừng.
Iscariot nói, Giê-xu nhìn ông, tôi cũng nhìn ông và tôi tự hỏi. Từ mấy ngày nay, tôi nhìn ông và tôi tự hỏi xem thái độ của Iscariot là do sự trở lại tốt và thật sự trên đường lành và trên tình yêu đối với Thầy. Một sự giải thoát khỏi những sức lực nhân loại và ngoài nhân loại nó cầm giữ ông. Hay đó chỉ là một công việc tinh tế hơn để sửa soạn cho cú sau cùng, cho sự lệ thuộc lớn nhất vào các kẻ thù của Đức Kitô và vào Satan. Nhưng Giuđa là một thực thể quá đặc biệt, đến nỗi không thể nào hiểu được. Chỉ có Thiên Chúa hiểu được ông ta, và Thiên Chúa là Giê-xu, thì lại phủ một tấm màn tình thương và khôn ngoan trên tất cả mọi hành động và nhân cách của vị tông đồ của người. Một tấm màn sẽ bị xé ra để soi sáng hoàn toàn bao nhiêu cái tại sao mà bây giờ còn bí nhiệm khi cuốn sách của các tầng trời sẽ được mở ra. Các tông đồ quá bận trí với tư tưởng là sự thù ghét của kẻ thù chưa đạt tới cùng đích, với nỗi họ không nói gì trong một lúc. Rồi Thomas lại nói với Zelot,
vậy nếu họ không say, cũng không ngu, và nếu sự thù ghét của họ cắt nghĩa được bao nhiêu thứ mà lại không cắt nghĩa được điều này, vậy nó cắt nghĩa cái gì? Họ là gì? Anh chưa nói điều đó.
Họ là gì à? Là các kẻ bị ám. Chúng là điều chúng nói về người. Điều đó cắt nghĩa rằng sự thù ghét của họ không bao giờ ngừng. Trái lại, nó phát triển mạnh hơn tới mức nó bộc lộ ra trong sức mạnh của nó. Người Samari này nói rất đúng. Nơi người, con của Chúa Cha và của Maria, là người và là Thiên Chúa, có sự vô tận của Thiên Chúa và sự thù ghét vô tận đối chọi với sự chọn lành vô tận này. Cho dù cả hai đều vô giới hạn, nhưng sự thù ghét không hoàn toàn, chỉ vì mình Thiên Chúa hoàn toàn trong các hành động của người. Nhưng nếu sự thù ghét có thể tới được vực thẳm hoàn toàn, thì nó sẽ xuống đó. Cả đến nó sẽ vội vàng nhảy xuống, để rồi lại nảy lên, và được sức mạnh hơn nhờ đã rơi tới vực thẳm của hỏa ngục, để chống lại Đức Kitô, để làm tổn thương cho người với tất cả những khí giới giật được của hỏa ngục. Bầu trời được Thiên Chúa quy định, chỉ có một mặt trời. Nó mọc lên, chiếu sáng rồi biến đi, nhường chỗ cho một mặt trời nhỏ hơn là mặt trăng. Mặt trăng này, sau khi đã chiếu sáng, thì đến lần nó cũng lặn để nhường chỗ cho mặt trời. Các thiên thể dạy cho loài người rất nhiều điều, vì nó phục tùng ý muốn của đấng tạo hóa. Nhưng con người thì không. Đó là một ví dụ về việc chống lại thầy. Cái gì sẽ xảy ra nếu trong một rạng đông, mặt trăng nói rằng, tôi không muốn lặn và tôi trở lại con đường tôi đã đi? Chắc chắn nó sẽ đụng vào mặt trời, gây ra kinh sợ và thiệt hại cho tất cả các tạo vật. Đó là điều họ muốn làm khi họ tin rằng họ có thể đập bể mặt trời.
Đó là cuộc chiến của tối tăm chống lại ánh sáng. Chúng ta thấy nó mỗi ngày vào lúc bình minh và hoàng hôn. Hai sức mạnh đối chọi với nhau để lần lượt lập đế quốc ở trên trái đất. Nhưng sự tối tăm luôn luôn bị thua, vì nó không bao giờ tuyệt đối. Luôn luôn có một tí ánh sáng le lói, ngay cả những đêm ít sao nhất. Người ta nói rằng không khí đã tạo ra ánh sáng bằng chính nó trong không gian vô tận của bầu trời, và nó chiếu ra. Mặc dù nó rất hữu hạn để nói với con người rằng các tinh tú không bị tắt, tôi nói rằng cũng giống vậy. Trong bóng tối đặc biệt này là sự ác chống lại ánh sáng là Giê-xu. Mặc dầu tất cả cố gắng của sự tối tăm, ánh sáng vẫn luôn luôn ở đó để an ủi những kẻ tin vào nó.
Gioan nói, và ông mỉm cười với tư tưởng của ông, trầm tư mặc tưởng trong chính mình ông tự như ông đọc thoại. Tư tưởng của ông được Jacobe Enfrey tiếp nhận.
Trong sách có nói rằng Đức Kitô là sao mai, vậy người cũng sẽ có một đêm, và tôi sợ hãi nó, chúng ta cũng sẽ biết một đêm. Một lúc mà ánh sáng coi như bị mất hết sức mạnh của nó, và là lúc sự tối tăm tựa như toàn thắng. Nhưng vì người được gọi là sao mai, theo cách loại trừ hết mọi giới hạn trong thời gian, nên tôi nói rằng, sau cái đêm tạm thời, người sẽ là ánh sáng ban mai, tinh rồng, mát mẻ, trong trắng, làm mới lại thế giới, giống như ánh sáng đã kế tiếp vào cái hỗn mang của ngày đầu tiên. Ôi, đúng, thế giới sẽ được tái tạo trong ánh sáng,
và sự nguyền rủa sẽ rơi trên các kẻ bị đày đã muốn giơ tay để đánh vào ánh sáng, để lặp lại những sai lầm đã bị làm, từ Lucifer cho tới các kẻ phạm thượng của dân thánh. Jehovah để cho loài người tự do hành động, nhưng vì tình yêu đối với chính loài người, người sẽ không cho phép hỏa ngục ưu thắng.
Ôi, sung sướng là sau sự hễ hoài quá lâu của thần trí, giống như nó bị khép chặt và bị tê cóng. Như hậu quả của sự già sớm, khôn ngoan lại tươi nở trên môi chúng ta. Chúng ta sẽ như không còn là mình nữa. Bây giờ tôi lại tìm được Gelot và Gioan, hai người anh em ngày trước.
Iscariot nói cách hoan hỷ.
Tôi cho rằng chúng ta sẽ không thay đổi tới cỡ không còn là chúng ta nữa.
Phêrô nói.
Có, chúng ta đã thay đổi. Có, chúng ta đã thay đổi. Tất cả, trước tiên là anh, rồi đến Simon và các người khác, kể cả tôi. Nếu có một người vẫn hơi giống như họ lúc trước, thì đó là Gioan.
Nhưng thực tình tôi không biết về cái gì.
Về cái gì à? Chúng ta lầm lì như mệt mỏi, dửng dưng, suy tư. Người ta sẽ không bao giờ nghe các cuộc đàm thoại như trước đây hay như bây giờ nữa, dù chúng rất hữu ích.
Để cãi cọ,
Tha Đề nói, vì ông nhớ lại thường như vậy. Vì quả thật, các cuộc đàm thoại thường biến thành cãi vã.
Không, để đào tạo chúng ta. Vì chúng ta đâu phải tất cả đều là Nathan hay Simon hay các anh phê. Về bẩm sinh hay về khôn ngoan. Và kẻ có ít hơn thì phải luôn luôn học ở kẻ có nhiều hơn.
Iscariot đối đáp.
Thực sự, tôi nói điều cần thiết hơn tất cả là việc tự đào luyện trong sự công chính. Về điều này thì Simon đã cho chúng ta một bài học tuyệt vời.
Thomas nói.
Tôi à, anh nhìn lầm. Tôi là thằng ngu hơn tất cả.
Phaedra nói.
Không, anh là người đã thay đổi nhiều nhất. Và điều này Judas Iscariot có lý. Trong anh không có nhiều cái của Simon mà tôi biết khi tôi đến với các anh. Và tôi xin lỗi, chúng đã tồn tại trong một thời gian. Từ lúc tôi gặp lại anh sau cuộc chia tay dịp lễ ánh sáng, anh chỉ toàn là biến đổi. Bây giờ anh là... Đúng, tôi nói anh có tình phụ tử nhiều hơn. Đồng thời khắc khổ hơn, anh thương cảm với tất cả các anh em nghèo. Trong khi trước đây, và người ta thấy rõ, ít nhất là tôi thấy rằng điều đó đã đắt giá cho anh. Nhưng anh trấn tĩnh, và trước đây anh không tỏ ra kính trọng chúng tôi. Như bây giờ, là lúc anh nói rất ít, anh phiền trách chúng tôi rất ít.
Nhưng bạn ơi, anh thật tử tế để thấy tôi như vậy. Tôi, ngoài tình yêu đối với thầy, là cái luôn luôn lớn thêm. Tôi thực tình chả thay đổi gì hết.
Không, Thomas có lý. Anh đã thay đổi nhiều. Nhiều người xác nhận.
Nhưng đó là do các anh nói.
Phêrô nhún vai, rồi ông thêm.
Chỉ có sự xét đoán của thầy mới là chắc. Nhưng tôi không hỏi người. Người biết sự yếu đuối của tôi. Và người biết rằng chỉ một lời ca ngợi không hợp thời cũng có thể làm thiệt hại cho tâm hồn tôi. Người cũng không khen tôi. Và người làm đúng. Càng ngày tôi càng hiểu con tim của người hơn. Cũng như các phương pháp của người mà tôi thấy là hoàn toàn chính đáng.
Là vì con có tâm hồn ngay thẳng và càng lúc càng biết yêu nhiều. Cái làm cho con thấy và hiểu đó là tình yêu của con đối với thầy, vị thầy của con, vị thầy thực sự và lớn nhất. Đấng làm cho con hiểu thầy của con đó là tình yêu.
Giê-xu nói, từ nãy tới giờ, người chỉ nghe mà không nói.
Con nghĩ rằng cũng vì sự đau khổ con có ở trong này.
Đau khổ à? Tại sao?
Có vài người hỏi.
Ôi, vì bao nhiêu thứ. Thực sự thì nó chỉ là một điều. Tất cả những gì thầy phải chịu. Và tư tưởng về tất cả những gì người sẽ phải chịu. Người ta không còn có thể sao lãng như thời gian đầu. Sao lãng như những con nít không biết gì. Bây giờ người ta biết rằng loài người có thể là gì. Và người ta phải chịu đựng thế nào để cứu nó. Ôi, thời gian đầu, chúng ta đã tin là mọi người đều dễ dàng. Chúng ta đã tin rằng chỉ cần chúng ta tự giới thiệu là những người khác sẽ đứng về phía chúng ta. Chúng ta đã tin rằng việc chinh phục Israel và thế giới sẽ giống như quăng lưới vào một bè sâu nhiều cá. Tội nghiệp cho chúng ta. Tôi nghĩ rằng nếu người không thành công đánh những mẻ cá tốt, thì chúng ta sẽ không làm được gì cả. Nhưng điều đó cũng chỉ là không. Tôi nghĩ rằng họ rất độc ác để làm khổ người. Và tôi nghĩ đó là lý do cho sự thay đổi của chúng ta một cách tổng quát.
Đúng vậy. Đối với tôi, điều đó đúng.
Zeloff xác nhận.
Đối với tôi cũng vậy.
Đối với tôi cũng vậy.
Những người khác nói.
Tôi từ lâu rồi, tôi đã lo lắng về điều đó, và tôi tìm cách để... có những sự giúp đỡ có giá trị, nhưng họ đã phản bội tôi, và các anh không hiểu tôi, và tôi đã không hiểu các anh. Tôi đã tin rằng các anh như vậy vì tinh thần mệt mỏi, vì nản lòng, vì thất vọng.
Tôi thì tôi không bao giờ hy vọng niềm vui loài người, nên tôi không thất vọng.
Zelov nói.
Em tôi với tôi, chúng tôi muốn người chiến thắng, nhưng chỉ vì niềm vui của người, chúng tôi đã theo người vì tình bà con trước khi theo như môn đệ. Chúng tôi luôn luôn theo người từ khi còn nhỏ, người trẻ nhất trong đám chúng tôi là các anh của người. Nhưng người luôn luôn rất lớn hơn chúng tôi.
Giacobbe nói với sự cảm phục không bờ bến đối với Giê-xu của ông.
Nếu chúng ta khổ, thì chính là vì tất cả chúng ta, những bà con của người. Chúng ta không yêu người trong thần trí, và không chỉ yêu người với thần trí chúng ta thôi, nhưng chúng ta không phải những người duy nhất trong Israel đã yêu người cách sai lầm.
Tha Đề nói, Judas Iscariot nhìn ông, và có lẽ ông ta sẽ nói, nhưng ông bị cản lại bởi tiếng kêu đến với họ từ trên ngọn đồi ở bên trên ngôi làng nhỏ mà họ đang đi vòng quanh để tìm lối vào.
Giê-xu, Rabbi Giê-xu, con David và Chúa của chúng con, xin thương chúng con.
Các người cùi, đi đi thầy, nếu không dân làng sẽ chạy tới và giữ chúng ta lại trong nhà họ.
Các tông đồ nói, nhưng các người cùi lại lợi thế để đến phía trước các ngài. Các ngài đang ở trên đường, nhưng xa ngôi làng ít nhất là 50 mét. Họ đi cài nhắc để xuống dốc và chạy lại với Giê-xu trong khi lặp lại tiếng kêu của họ.
Thầy ơi, chúng ta vào làng đi, vì họ không thể vào đó.
Có mấy tông đồ nói, nhưng những người khác đáp.
Đã có mấy phụ nữ tới coi rồi, nếu chúng ta vào đó, chúng ta tránh được người cùi, nhưng không tránh được bị nhận diện và bị giữ lại.
Và khi họ hỏi nhau xem phải làm gì, thì các người cùi càng lúc càng lại gần Giê-xu. Người không lo gì tới các nhưng và nếu của các tông đồ, người tiếp tục con đường. Các tông đồ đành chịu đi theo người, trong khi các người đàn bà với con nhỏ của họ bám vào vái và mấy người già trong làng đã đến coi. Họ đứng xa xa vì thận trọng với các người cùi đang đứng chỉ cách Giê-xu vài mét và vẫn năn nỉ.
Giê-xu, xin thương chúng con.
Giê-xu nhìn họ một lát, rồi không lại gần nhóm người đau khổ. Người hỏi,
các con có phải người làng này không?
Thưa thầy không, chúng con thuộc nhiều nơi khác nhau, nhưng chúng con trú ở ngọn núi này, vì ở phía bên kia nó nhìn xuống con đường về Jericho, nên nơi này thuận tiện cho chúng con.
Vậy hãy đi vào làng nào gần ngọn núi của các con nhất, và hãy trình diện với các thầy cả.
Rồi Giê-xu tiếp tục đi, bằng cách đi trên về đường, để không quẹt vào các người cùi đang nhìn người đi qua. Họ không có gì khác ngoài cái nhìn hy vọng trong đôi mắt bình hoàng khốn nạn của họ. Giê-xu, khi người đi qua chỗ họ, thì người giơ tay chúc lành cho họ. Các người dân làng nản lòng trở về nhà họ. Các người cùi lại leo lên núi để trở về hang của họ hay về con đường Jericho.
Thầy đã làm đúng khi không chữa họ. Nếu không, dân làng này sẽ không để cho chúng ta đi.
Đúng, và phải tới Ephraim trước khi đêm về.
Giê-xu lặng lẽ bước. Bây giờ ngôi làng đã khuất ra khúc quặng của một con đường rất quanh co, vì nó đi theo sự thay đổi của ngọn núi mà nó được đục vào ở chân núi. Nhưng một tiếng nói vọng tới tai họ.
Ngợi khen Thiên Chúa tối cao và Đức Maria thực sự của người, nơi người có tất cả mọi quyền năng, khôn ngoan và tình thương. Ngợi khen Thiên Chúa tối cao đã ban cho chúng con bình an qua người. Hãy ngợi khen người, tất cả quý vị, dân Jude, dân Samari, dân Galile và tất cả bên kia sông Jordan, cho tới cả tuyết của đỉnh Hermon, cho tới cả đá nóng chảy của miền Idume, cho tới cát ướt bằng nước của biển lớn. Nguyện cho phang rền lời ngợi khen Đấng tối cao và Đức Kitô của người. Đây, lời tiên tri của Ba-la-an đã nên chọn. Ngôi sao của Gia-cóp chói sáng trên bầu trời, được tái lập của quê hương, được thống nhất bởi người mục tử thực sự. Đây cũng là nên chọn các lời đã được hứa cùng các tổ phụ. Đây là lời của Elia, Đấng yêu chúng ta. Ôi, hỡi Palestine, hãy nghe, hãy hiểu nó. Người của Thiên Chúa đã nguyền rủa bàn thờ giả khi nói tiên tri rằng: đây, từ nhà David sẽ sinh ra một con trai tên là Josias, Đấng sẽ sát tế trên bàn thờ và tiêu thụ các xương của Adam. Lúc đó bàn thờ sẽ xẻ ra cho tới tạng phủ của trái đất, và cho bụi của sự sát tế sẽ tung vãi từ bắc tới nam, từ đông tới tây. Đừng giống như Ochosias ngu đần, sai người đi hỏi ý thần của Acheron, trong khi Đấng tối cao ở ngay trong Israel, đứng ở dưới thấp hơn con lừa của Ba-la-an, vì nó kính trọng thần trí của ánh sáng nên đã đáng được sống, trong khi vị tiên tri thì bị đánh ngã và không nhìn thấy. Đây, ánh sáng đi qua giữa chúng ta. Ôi, hỡi các người mù trong tâm hồn, hãy mở mắt ra và hãy coi.
Và một trong các người cười theo các ngài càng lúc càng gần, cả khi các ngài đã lên lộ lớn, và ông chỉ Giê-xu cho các người hành hương. Các tông đồ bực tức, 2-3 lần họ quay lại để ra lệnh cho người cùi đã hoàn toàn được lành phải nín lặng, và cả đến lần sau cùng, các vị đe dọa ông ta. Người này liền ngừng những lời ông đang nói với mọi người, và trả lời:
nhưng các vị muốn gì? Muốn rằng tôi không ngợi khen những điều cả thể Thiên Chúa đã làm cho tôi sao? Quý vị muốn rằng tôi không chúc tụng người sao?
Hãy chúc tụng người trong lòng và nín đi.
Họ bực mình trả lời:
không, tôi không thể nín. Thiên Chúa đã đặt các lời trên môi tôi.
Rồi ông lại lớn tiếng:
hỡi những người ở hai phía biên giới, hỡi những người tình cờ đi qua, quý vị đã dừng lại để thờ lại Đấng sẽ cai trị dân nhân dân Chúa. Tôi đã cười nhạo biết bao lời, nhưng bây giờ tôi nhắc lại nó, vì tôi đã thấy nó nên chọn. Đây, mọi dân sẽ rung chuyển và sung sướng đến với Chúa bằng các đường biển và đường sa mạc, qua đồi, qua núi, và cả chúng ta nữa. Đoàn dân đi trong tăm tối, chúng ta sẽ bước đến với ánh sáng vĩ đại đã xuất hiện, đến với sự sống và ra khỏi miền của sự chết. Chúng ta là những chó sói, hổ báo và sư tử. Chúng ta sẽ tái sinh trong thần trí của Chúa, và chúng ta sẽ yêu nhau trong người. Dưới bóng cái trời, chết xe đã trở thành một cây bát hương, dưới đó mọi dân tộc được người tụ họp từ 4 phương của trái đất sẽ dựng lều. Đây, đã đến ngày chấm dứt những ghen tương của Ephraim, vì không còn Israel, cũng không còn Juda, mà chỉ còn một nước duy nhất, nước thuộc về Đức Kitô của Chúa. Đây, tôi hát lời ca ngợi Chúa, Đấng đã cứu tôi và an ủi tôi. Đây, tôi nói, hãy ca tụng người, hãy đến uống nước phần rỗi trong suối của Đấng cứu tinh. Vạn tuế những việc cả thể người làm, vạn tuế Đấng tối cao đã đặt thần trí của người ở giữa loại người, bằng cách mặc cho người một thân xác, để người trở thành Đấng cứu thế.
Ông ta không biết mệt, người ta đến đông hơn, tụ hợp làm cản đường. Những người ở phía sau chạy lên, những người ở phía trước đi ngược trở lại, những người ở trong ngôi làng nhỏ mà bây giờ các Đấng đang ở gần, tới tụ hợp với các khách qua đường.
Nhưng Chúa ơi, bảo ông ta im đi. Người ta nói đó là một người Samari. Ông ta không được quyền nói về thầy, trong khi thầy không cho phép cả đến chúng con đi trước để loan báo thầy.
Các tông đồ nói cách bực tức.
Các bạn ơi, thầy nhắc lại lời của Môsê nói với Giô-suê con trai Nun khi ông này phàn nàn về việc Eldad và Madad nói tiên tri trong lều. Ngươi ghen tị cho ta thay vì ta sao? Ôi chớ gì toàn dân đều nói tiên tri như vậy, và chớ gì Chúa có thể ban thần trí của người cho tất cả. Nhưng thầy sẽ dừng lại và bảo anh ta đi để làm vui lòng các con.
Rồi người dừng bước, quay lại, gọi người cùi được lành đến với người. Ông ta chạy lại, quỳ phục trước mặt Giê-xu và hôn bụi đất.
Con đứng dậy đi, những người kia đâu? Các con chẳng phải là 10 người sao? 9 người kia đã không cảm thấy cần phải cám ơn Chúa. Thế nào, 10 người cùi, trong đó chỉ có một người Samari và chỉ có người ngoại quốc này cảm thấy cần phải trở lại để ca ngợi Thiên Chúa trước khi chính ông trở lại với đời sống và với gia đình của ông sao? Và người ta gọi ông là người Samari. Vậy là các người Samari không còn say nữa vì họ nhìn thấy và không lóa mắt và họ không lảo đảo để chạy trên đường cứu rỗi. Vậy ra lời đã nói một ngôn ngữ ngoại quốc vì nó được hiểu bởi các người ngoại quốc chứ không bởi dân người.
Người liếc đôi mắt tuyệt vời của người trên đám đông thuộc khắp miền của xứ Palestine hiện diện ở đó. Trong ánh sáng của nó, đôi mắt này trở nên không chịu nổi. Nhiều người cúi đầu xuống, thúc con vật của họ hoặc bỏ đi. Giê-xu hạ cái nhìn xuống trên người Samari đang quỳ dưới chân người và mắt người trở nên rất êm dịu. Người nâng cánh tay đang buông xuôi theo thân mình lên và bằng cử chỉ chúc phúc, người nói:
Con hãy đứng dậy và đi đi. Đức tin của con đã cứu một cái hơn là thân xác ở trong con. Hãy tiến bước trong ánh sáng của Thiên Chúa. Thôi đi đi.
Người đó lại hôn đất trước khi đứng dậy và hỏi:
Lạy Chúa, một cái tên mới, vì tất cả đều mới ở trong con và mới mãi mãi.
Chúng ta đang ở trong vùng đất nào đây?
Vùng đất Ephraim.
Vậy từ nay con sẽ gọi là Ephraim, bởi vì đấng là sự sống đã ban sự sống cho con hai lần. Thôi đi đi.
Người đó đứng dậy và đi. Những người dân ở đó và những người hành hương muốn giữ Giê-xu lại, nhưng người chế ngự họ bằng cái nhìn của người, không nghiêm khắc, nhưng rất êm đềm khi người nhìn họ. Nhưng chắc chắn, nó thoát ra sức mạnh, nên không ai làm một cử chỉ nào để giữ người lại cả. Giê-xu rời con đường, không ghé vào làng, băng qua một cánh đồng, rồi một con suối và một đường mòn. Và người đi lên đồi phía đông phủ đầy cây. Người vào đó với các tông đồ của người và nói:
Để không bị lộn, chúng ta sẽ đi men song song với lộ, nhưng ở lại trong rừng. Sau chỗ quẹo này, con đường sẽ bám vào sườn núi. Chúng ta sẽ tìm được ở đó vài cái hang để ngủ. Đến rạng đông, chúng ta sẽ đi băng qua Ephraim.
Đức Giê-xu lên Giê-ru-sa-lem,
người đi qua biên giới giữa hai miền.
Sa-ma-ri xứ sở người ngoại giao,
Ga-li-lê miền đất bị khinh chê.
Ấy vậy mà Chúa vẫn cứ đi qua, từ con đường người tiến về Chúa Cha,
như lộ trình đưa ta vào ngôn sống, có giá trị sỏi đá với gai châu. Giữa lộ trình người vào một làng kia, mời người không nguy khốn đến gặp người, thân xác họ biến dạng tựa vân phê, như tội lỗi tàn phá phận con người.
Do luật lệ ngăn họ đứng nơi xa, họ cất lời cầu khấn thân thiết tha, kinh lạy Thầy Giê-xu đầy nhân ái, xin xót thương phần ôi chúng tôi. Chúa thấy vậy nhưng không chưa họ liền, người muốn họ tình mến thân trung kiên, nên bảo họ đi trình riêng tư tế. Làm như thế người hứa sẽ chữa lành,
và quả thật mười người phóng đường dành, khi họ đi thừng thi lệnh Chúa truyền,
họ đã tin nên họ được cứu chữa, bởi quyền năng lời Chúa đã siêu huyền.
Họ đương như lòng họ nguyện xin, họ liền quên luôn đấng đã cứu họ. Nhưng may thay có một người trong nhóm quay trở lại để cảm tạ ơn người.
Đó là người dân ngoài Samari, và thế là người nói cùng anh ta, thấy bừng dậy vững bước về nhà đi, chính đức tin của anh đã chữa anh.
Họ đi thừng thi lệnh Chúa truyền,
họ đã tin nên họ được cứu chữa bởi quyền năng lời Chúa rất siêu huyền.
Họ đã tin nên họ được cứu chữa bởi quyền năng lời Chúa rất siêu huyền.
Họ đã tin nên họ được cứu chữa bởi quyền năng lời Chúa.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.